Thí như cuồng tượng vô câu. Cuồng tượng là con voi điên. Vô câu là không có móc sắt để nó giữ lại. Cái người quản tượng người ta cầm cái móc sắt để giữ con voi lại. À, viên hầu đắc thọ. Viên hầu là khỉ vượng, không? Viên là vượng, hầu là khỉ. Đắc thọ là gặp được rừng cây rồi, không? Nhảy, leo lên nó mừng lắm, nhảy nhót. À. Đằng dược trác trịch, à, tức là nó đằng dược, nó buông cái này bắt cây kia, nhảy tới nhảy lui, à, đạp lên cây này nhảy qua cây nọ, trác trác trịch đó là đứng cái này nó nhảy qua nhúng nhảy qua cây kia, rồi đằng dược á, là nhảy cao lên chỉ cho nhảy nhót thôi. Nan khả cấm chế, thật khó có thể mà cấm chế giữ gìn nó được, bắt giữ nó yên được. Đường cấp tỏa chi, vô linh phóng vật, nên mau gấp mà tỏa chi, tức là mình phong tỏa nó, mình coi như là chế ngự nó, không để cho nó buông lung. Túng thử tâm giả, nếu mà buông lung cái tâm này, tán nhân thiện sự đánh mất cái việc lành của người. Chế chi nhất xứ vô sự bất biện, mà chế tâm chi là chỉ cái tâm. Chế tâm vào một chỗ thì không việc gì mà không xong, biện là xong. Sở tác giai biện, tại việc làm đã xong á. Đây là câu nổi tiếng nha. À, chế tâm nhất xứ, vô khả bất biện, phải không mà? À, nổi tiếng. Thị cố tỳ kheo, đương cần tinh tấn, cho nên tỳ kheo nên siêng tinh tấn, chiết phục kỳ tâm, chiết phục tâm mình. Chúng ta đọc giảng ở đây, chúng ta không cần phải đọc trong sách này, vị về tự đọc thêm nha, để nghe phần của thầy giảng. Và nếu mà vừa đọc đây mà nghe phần thầy giảng nữa, sợ không đủ giờ. Thử ngũ căn giả tâm vi kỳ chủ, tức là trong cái năm căn này là, thì cái căn thứ sáu ý căn thì nó làm chủ. Trong kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu thứ nhất cũng đã nói, trong tất cả các pháp tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm thanh tịnh hoặc nói năng hành động thì quả an lạc sẽ theo ta như bóng theo hình. Trong tất cả các pháp tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm bất tịnh hoặc nói năng hành động thì quả sẽ đau khổ, sẽ theo ta như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe. Như vậy rõ ràng là trong tất cả các tâm làm chủ, tâm dẫn đầu. Mà chữ tâm đây á, là do các ngài dịch thoát ra. Cái đây cái bản dịch của Hòa Thượng Trí Đức. Hòa Thượng Trí Đức là Pháp tử Hòa Thượng Thiện Siêu mình á. À, cái bản dịch Pháp Cú á đó, Hòa Thượng Thiện Siêu dịch. Dịch là tâm cho nó popular, cho nó thân thuộc với mọi người. Người Việt Nam nó tâm là người ta dễ hơn. Nhưng mà trong cái bản Pali của nó đó, cái bản tiếng Pali á, thì nó dịch là ý, mano. Mano là ý ha mà. Mana, mano. À, mano là cái chủ cách của mana là ý. Trong tất cả các pháp ý dẫn đầu, ý tạo tác tất cả, ý đây là chỉ ý căn. À, ở trong cái quan hệ sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cho nên tâm làm chủ. Nếu mà mình điều phục được tâm, điều phục được ý, thì tự nhiên năm cái căn kia nó cũng điều phục theo, đúng không ạ? À, tu hành là vậy, cái tâm là cái gốc, ý là cái gốc. Thì năm căn mắt tai mũi lưỡi, cái người sơ cơ thì mình phòng hộ nó. Nhưng về lâu về dài mình phải điều phục cái tâm của mình qua con đường tu định tuệ thiền quán, điều phục những cái tâm của mình. Cho nên mới có câu là gì, người đời khéo phải tri cơ, gương lưu vì bụi, trăng lờ vì mây, chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy chẳng tày tu tâm. Là mình điều phục cái tâm của mình. À, phải chế tâm. Thì chế tâm thì có hai phần, phần chỉ và phần quán. À, phần định và phần tuệ. Tu thiền là vậy thôi. Thiền là tư duy tu, tỉnh lự, lắng lòng để mà suy xét quán chiếu. Tỉnh gọi là chỉ, lự là quán. Hai là chỉ là định, quán là tuệ. Chỉ là nhân của định và quán là nhân của tuệ. Chỉ là phục được phiền não mà quán là đoạn được phiền não. Tất cả các pháp thiền sai biệt khác nhau tùy theo căn tánh và tùy theo phương tiện mà lập ra, cũng không ngoài cái hai nguyên tắc chỉ và quán nha, để mà mình chế phục cái tâm của mình. Cho nên phải định là chế chi nhất xứ vô khả bất biện à. Tức là chế cái tâm một chỗ, chế phục tâm một chỗ là định, là vô khả bất biện, là tuệ, dùng trí tuệ để mình chuyển hóa đó. Nhưng mà trước khi mà như vậy thì người tu mình phải hết sức cẩn thận với tâm của mình. Tại vì sao? Tại mình là phàm phu, tâm của mình thường tương ưng với phiền não. Cái chỗ khởi tâm động niệm của mình là thường tương với phiền não. Cho nên trong kinh Địa Tạng, quý thầy thường tụng có nói như thế nào? Ta xét trong cõi Nam Diêm Phù Đề, chúng sanh khởi tâm động niệm không chi là chẳng phải tội, không chi là chẳng phải lỗi, đúng không mà? Nói là phàm phu của mình á. Và giờ trở lại kinh Bát Đại Nhân Giác mà sáng sáng các vị hay tụng á, có câu tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, đúng không mà? Tâm là nguồn ác, thân là rừng tội, là chỉ ở tâm này nè. Tâm chi khảo ý thậm ư độc xà, tâm đáng sợ còn hơn là rắn độc, ác thú hay quán tặc. Nguồn của ác mà. Thầy nhớ khi thầy giảng Bát Đại Nhân Giác á, thì có Phật tử lên họ nói: thế con nghĩ tại sao mà nói tâm là nguồn ác, tâm cũng là nguồn thiện chứ. Nhất thiết di tâm tạo, thì thiện cũng do tâm mà ác cũng do tâm, mà tại sao mà lại nói tâm là nguồn ác? Nó mình nói đúng lý nhưng không nói đúng lúc, không nói đúng chỗ. Khi Đức Phật thuyết pháp thì nó phải đúng lúc, ngoài đúng chỗ, phải khế lý và còn phải khế cơ, đúng không ạ? Đây khế cơ là nói với phàm phu cho mình tỉnh giác, mình cẩn thận với cái chỗ khởi tâm động niệm của mình, chứ không phải mình tìm cái lý ra mình bắt bẻ. Cho nên Đức Phật nói là cẩn thận với cái tâm của mình. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nói: đừng nên tin tâm của các ông, chừng nào chứng A-la-hán rồi mới tin đó mà. Nó tâm tôi hết tham, hết sân, hết si rồi coi chừng. Tâm tôi từ bi lắm coi chừng đó mà. Tâm tôi nhẫn nhục lắm coi chừng, phải hết sức cẩn trọng. Những cái đó là mình cố gắng mình tu một phần, chưa có thành A-la-hán thì còn bị thối thất, chưa còn A-la-hán, những tâm đó cũng là vô thường. Và cái tâm của mình á, cái tư nghĩ đến những cái dục lạc thôi à, mà không thấy được tai họa của dục lạc, giống như là chỉ nhìn vào bình mật mà không thấy hố sâu. Trong tinh Thứ Thập Nhị Chương á, kể là có một vị tỳ kheo, cái lòng dục của ổng nó quá lừng lẫy đi, ổng không cách nào để ổng khống chế lòng dục, mặc dù ổng rất muốn tu nhưng mà cái lòng dục vọng ổng, cho nên ổng định đoạn âm, nhớ không ạ? Và Đức Phật dạy sao? Đoạn âm bất như đoạn tâm và các đức kê tao. Và Đức Phật dạy ổng một bài kệ, trong đó có câu là gì? Dục do tư tưởng sanh. Lòng dục của ông do tư và tưởng nó sanh ra. Tư và tưởng nó khác nhau. Tư thuộc về hành. Trong ngũ uẩn á, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tư thuộc về hành, chetana. Còn tưởng á, là cái phần thô đó. Bởi vì trong tâm của mình có những cái tâm, cái tư của mình nó thầm kín bên trong, rồi cái tưởng mình thì nó khởi dậy. Và nếu mình á, không chấm dứt chủ tư tưởng này á, cái tư và cái tưởng thì dục không bao giờ hết. Ở bên Đài Loan ngày xưa không à, thầy có quen một cái ông kia à, ông coi ở trên báo đăng á, ông ở Đài Bắc, ông nghe dùng Đào Viên á, có một cái tiệm chè nó mới ra rất là ngon à, tuyên truyền mà, cho nên ông nghe vậy ông nhất định phải đi ăn bằng được. Và cái ly chè đó đại chúng mới biết có nhiêu không, ví dụ nó có 5 đồng thôi mà ông đi tiền xe tốn 200, đi chiếc xe 200, tiền xe taxi để ăn chén chè 5 đồng, vị chi chén chè đó là gì, 205 đồng, phải không ạ? À, mất một ngày của ổng đi sớm không à, ổng ăn xong rồi về ổng ngon không, nó cũng vậy thôi. Thì con người ta tưởng ngũ dục là vậy đó, do mình tưởng không mà, cho nên mới có câu là gì, tình chỉ đẹp khi còn gian dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề, không mà là do mình tưởng à, mình tưởng cái đó nó hạnh phúc nó vui tưởng, thì lúc đó mình tưởng là thôi con người ta à, cái con tưởng tư tưởng của mình nó nguy hiểm lắm à, mình tưởng. Nhưng mà khi mình đụng vô thực tế rồi, mình hưởng thụ ngũ dục rồi, thì giống như là 5 chén chè vậy thôi. Thế nào 5 chén chè, nó có người bên Mỹ á, mùa hè nóng bức rồi nè, ước ao ăn được món chè đậu đen đá đường. Nhớ ngày xưa còn ở Sài Gòn á, trưa trưa nóng là có Phật tử ta nấu cho không mà. Chè đậu đen đá đường, nhất là mấy bà mà hai bánh hàng rong mà bán chè đậu đen dư sớm á, chắc giờ hết là thời của thầy ta đang nói chuyện ngày xưa đi nghe không ạ. Cầm cứ mà gánh cái gánh hàng rong vô sớm ra, ai ăn chè đậu đen đá đường đây phải không ạ? Các bạn nghe quen quen phải không ạ? Không biết giờ còn không? Còn ạ? À? Tại đi mấy chục năm mà khỏi nước rồi, à đi vô rã rã hả mà. Chè đậu đen á là đậu đen xanh lòng. Vì biết đậu đen xanh lòng không? Nó rất là loại, rất là ngon, nó thơm, nó bùi không à. Rồi nấu chè đó, chè đường phèn à, à, nó ngọt rất là thanh, là thêm lá dứa nữa, nó rất là thơm không à. Mà trời đang nắng này có thêm nước đá vô nữa, rất là mát không à. Thêm nước cốt dừa nữa, rất là béo. Như vậy là quá đầy đủ sắc thân hương vị xuất pháp, mà ngửi thì nghe mùi thơm không mà. Vô bẻ buổi trưa đang nắng vậy là ước ao thèm. Bao nhiêu năm nay ở hải ngoại rồi không có được ăn chén chè đó, bây giờ nghe tưởng nhớ tới kỷ niệm cũ, ước ước xong mà cái bàn sớ bên Mỹ cái gì cũng có hết trơn, không có thời gian nấu thôi không mà à, nấu chè đậu đen à, xanh lòng đàng hoàng, bên đó đầy đủ hết trơn, nó nhập vô đầy đủ hết. Đường phèn cũng có luôn, nước dừa, cốt dừa cũng có luôn, lá dứa cũng có luôn, cái gì cũng có hết trơn. Rồi nấu ăn, không à, nước đá chắc chắn có rồi đó. Thì ăn chén chè đầu, bao nhiêu năm nay ăn lại chén chè đầu tiên, ngon không đại chúng? Ngon. Phải nói là cực ngon, chứ phải là ngon nữa. Ngon chưa đủ, phải là gì? Cực ngon. À, thì đây là cực lạc. Lạc thọ mà trong lạc, mình có nè, cực lạc, rồi lạc, rồi bất khổ bất lạc, là khổ, là cực, cực khổ, cái đi cái level khác nha. Ăn chén chè đầu tiên bao nhiêu năm á, rồi nó là cực ngon, là cực lạc. Tại sao? Nó trời nắng ăn vô tới đâu để mát tới đó, ăn khúc ruột nào mát khúc ruột đó, tới khúc ruột nào mát khúc ruột đó. Nó bùi của cái đậu đen xanh lòng á, cái giờ bùi giờ mềm không? Mùi thơm của lá dưới nó sọc vô, nó béo béo của nước dừa, mát mát của nước đá, ngọt thanh thanh của đường phèn. À, để chúng tưởng tượng ra biết như thế nào, ăn tới đâu mát tới nào. Chén đầu gọi là cực, cực lạc, không mà, cực lạc. Rồi ăn chén thứ hai, cái bà bạn nó và ăn chén thứ hai, nó còn ngon chén đầu không? Không, nó giảm đi rồi, nhưng vẫn còn thấy ngon. Thì ở đó từ cực lạc nó còn ra lạc, không mà. Ép ăn chén thứ ba, nó không ăn nữa đâu, đủ rồi, nó không, bà đòi hỏi gì tôi cực khổ nấu cho bà phải ăn chứ. Ăn chén thứ ba, ăn nuốt, rồi bà ép có ăn, ăn còn biết ngon nữa không? Hết thế rồi. Rồi bà này ép ăn chén thứ tư, lúc đó là sao? Còn ngon không? không những không ngon mà còn gì, còn ớn, phải không ạ? Ngán, ớn là nuốt không muốn nổi rồi, mà rén nuốt xuống, trợn mắt trợn mày nuốt xuống, thì thành ra khổ thọ nó còn lạc nữa. Giờ nãy bất khổ bất lạc, giờ chán thứ tư là khổ rồi, ép cái chán thứ năm thì sao? Ngậm mà nghe ra hè ói, gọi là cực, cực khổ. Vậy thì đại chúng thấy từ chén thứ nhất là cực lạc, chén thứ hai là lạc, chén thứ ba là bất khổ bất lạc, chén thứ tư là khổ, chén thứ năm là cực, cực khổ. Vậy từ cực lạc tới cực khổ bao xa? Năm chén chè. Nhưng mà con người ta sợ sao mà ngán sợ rồi, rồi bê mốt thèm lại. Tại sao? Đáng lý ăn một lần đó thôi là vĩnh viễn không ăn nữa chứ. Nhưng mà không phải nha, con người ta ăn hoài đó mà quên thời gian ra tìm lại cảm giác cũ. Tại do tư tưởng, do cái tưởng của mình nè, cái tư của mình, cái nghiệp tư gọi là nghiệp. Còn thuộc hành, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, ta thuộc về hành, hành nghiệp, thuộc về tư. Còn ta vẫn còn cái tâm tư thầm kín ở trong đó. Nhiều khi mình đi tu rồi, mình cắt ái mình đi tu rồi đó, mà nhưng mà cái tâm tư của mình vẫn còn đó, ái nhiễm vẫn còn. Vợ chồng khi chia tay nhau rồi, nhưng mà ngó sen tuy đức mà tơ mành còn vương là tư. Tư hay là tương tư, người ta tương tư nhau mà love sick. Love sick là tương tư đó mà. Là gì? Tức là biết mình không thể được rồi, biết không ấy, biết gì, ý thức mình biết, nhưng mà cái tiềm thức mình nó vẫn quất, hiểu không ạ? Vẫn thương, vẫn nhớ. Mình biết nó vậy đó, nhưng mà vẫn không thể nào dừng cái đó, thì cái là tư, thuộc về nghiệp. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, cái chỗ đó Đức Phật nói rất hay, dục do tư tưởng sanh. Tư tưởng phải mình hiểu theo nghĩa giờ là thought, không phải tư tưởng, tư khác tưởng, tưởng khác nha. Tư thuộc về nghiệp nha, tiềm thức. Tưởng là thuộc về tác ý, mình quất với cái tư đó mà thành cái tưởng tới này tưởng kia. Ngồi đây mới gặp nhau mà tưởng chuyện trăm năm mà. Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm hỏi có duyên gì hay không, nó thuộc về là tưởng rồi, không ạ? Trong kinh Pháp Cú Chuyển Tích đó có một vị trưởng lão chứng A La Hán rồi, thì ông có gia đình, có người chị, người đời, thì người chị có người đứa con, cho nên gửi vô chùa cho cậu cũng là làm sư phụ cho đứa cháu của mình. Thì vị trưởng lão cũng nhận cái chú đó vô chùa, thì ngài cũng đối xử như bình thường, nhưng mà đối với chú này nghĩ rằng mình là gì, là cháu của sư phụ, phải không ạ? Cần phải được thương đặc biệt hơn mấy cái ông khác, nghĩ như vậy. Nhưng ở sư phụ thì thấy sư phụ cũng đối mình sao nó cũng bình đẳng, giống như mấy ông thầy trong chùa vậy đó, không có gì là special treatment hết trơn á. Rồi một hôm á, chú nghĩ chú mới đi khất thực, được người ta cúng cho hai cái sắp giải, chú đem nghĩ tới cậu của mình, cũng là thầy của mình, đem cúng của mình, nghĩ rằng mình cúng như vậy á, thì cũng lấy được cái special attention của thầy đó mà, sự chú ý đặc biệt của thầy. Thì chú sa di đó cúng cho ông sư phụ, mà sư phụ không có nhận. Sư phụ nói thầy đủ ba y rồi, không mà thầy không có nhận hay dư, và con dư con đem con cúng cho quý thầy khác. Chú hiểu lầm, chú hỏi là ông chú mình, ông cậu mình, ông sư phụ mình không có thương mình nữa. Mình bỏ tất cả mình vô đây á, ngoài cái việc tu hành thì quan trọng bây giờ còn cái tình cảm đối với cậu mình, người gia đình gì. Mình không có cha, giờ cậu như cha mà cậu vậy thôi. Nên lúc mà thị giả trong sư phụ á, ông đứng ông quạt, trong sư phụ cầm cái quạt, ông quạt, ông vọng tưởng á, không nghĩ giờ cậu không thương mình nữa, thôi mình ở chùa mình tu làm chi nữa. Thôi mình ra đời. Ra đời thì mình có hai sắp giải nè, sắp giải tốt và cư sĩ nè, cúng dường nè, mình đem đi mình bán đi, lấy tiền đó, mình lấy vốn mình đi làm ăn. làm ăn, mình nghĩ mình buôn bán từ từ cái mình có tiền, cái mình mua nhà xong rồi mình kiếm cái cô nào đẹp đẹp á ở hàng xóm á, không mà cái mình lấy làm vợ xong rồi cái mình đẻ đứa con bụ bẩm. Lúc đó mình đã ở ngoài đời, mình cũng là ăn nên làm ra ra, cũng có nhà cửa, cũng có sự nghiệp, cũng có vợ đẹp con ngoan. Lúc này hãy ẵm con về, đưa vợ con về thăm lại cậu mình trưởng lão cho ổng biết, và mình không tu nữa, mình ra đời cũng chả có thua ai, không à, nghĩ gì đó. Rồi hai vợ chồng mới đi về ẵm đứa con về đi thăm sư phụ. Nhưng mà giữa đường anh nói thôi để anh ẵm con cho. Bây giờ nó không, để em ẵm con cho. Ông nói không, để anh ẵm con cho. Bây giờ không, để em ẵm con cho. Hai người giành qua giành lại, nhỏ rớt xuống đất cái bịch. Ông giận quá mà khóc e. Ông tát cho bà vợ cái bóp một cái. Ông vừa lúc đó ông đang daydream á, đang mộng vọng tưởng á, đứng đang vào hồi sư phụ á. Ông cầm cái quả, ông gõ đầu sư phụ cái cốc một cái. Giật mình, ông mới giật mình tỉnh ra chết rồi. Mình đập vô đồng sư phụ. Ông sư phụ quay lại, ông cười cười nói: trời ơi, con không đánh trúng mụ đàn bà là đánh trúng đầu lão tăng. Chú mắc cỡ quá, thì ra ổng là A-la-hán, ổng có tha tâm thông. Tất cả khởi tâm động niệm gì của chú, ổng đọc nãy hết, biết hết trơn, ổng mắc cỡ quá. Cho nên chú dục cây quạt đó, chú bỏ, chú chạy. Mắc cỡ quá, chạy ra, không tu nữa, không tu thiệt nè, mắc cỡ quá, nãy mới tưởng tượng thôi. Chạy ra tinh xá. May sao gặp lúc đó đang đi về tinh xá, gặp chú này chạy ù ra. Nó bật cha nan hỏi chặn đi, chạy đâu chạy dữ vậy? Và Thế Tôn thôi con tu nữa con về. Nó mắc bớt đi về cái chuyện gì không? Thì chú mới khai thiệt cái Đức Thế Tôn đã dạy lại vậy đó. Rất là mắc cỡ, rất là xấu hổ, không mà không còn mặt mũi nào. Ở tinh xá không còn mặt mũi nào nữa, bởi vì sư phụ biết hết cái tâm niệm xấu xa gì của mình á, ra cái vọng tưởng vậy. Rồi nó không xa, cái chuyện đó bình thường của người tu, mình biết ăn năn sám hối là được rồi, đó mà. Đức Phật dẫn ông về cho ông sám hối tu lại, và Đức Phật trước đại chúng, Đức Phật mới nói câu pháp cú. Tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình, đi rất xa, vô hình, vô dạng, người nào điều phục được tâm thì sẽ thoát khỏi vòng ma trói buộc. Tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình, đi rất xa, đó mà, vô hình, vô dạng. Mình không thấy, không ai thấy, cho nên mình nghĩ rằng không ai thấy, mình cứ lung tung mình nghĩ. Mà ai điều phục được tâm này thì sẽ thoát khỏi vòng ma trói buộc nha. Cho nên đây có nói là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Chế chi nhất xứ là chế chi, là chế tâm á, chỉ đại từ giữa cái tâm á. Không có việc nào mà không có giải quyết xong. Đó là điều cũng Bác Đại Nhân Giác nói đó. Tâm là cội nguồn bao nghiệp ác, thân nghe theo tạo tác tội khiên, xuống lên sinh tử triền miên, tội kia đầy dẫy như miền rừng hoang. Bây giờ còn thời gian ngắn là, cho nên chúng ta trở qua cái phần mà đọc thêm, để nó không, chắc nữa thầy dạy cách này quá, thầy giảng theo thầy, không đọc theo đây cho nó đỡ mất thời gian, đúng không ạ? Rồi đọc thêm đi. Còn kia có sách là về tự đọc nha, đừng làm biến nha. Sách mai mốt coi con đọc chưa, nó dạ đọc rồi. Nó đọc nào, đọc lại cho thầy nghe. Nó dễ mới đọc cái tựa. Đọc cái bài là Mật Hộ Căn Môn Ẩm Thực Tiết Lượng Ngũ Nghĩa Chánh Quán Sinh Hoạt Chánh Tri của Ngài Ấn Thuận. Các vị thấy bài đó chưa? Nguyên tắc Hán ngữ là Đạo Sư Ấn Thuận trong cái quyển Thành Phật Chi Đạo. Thầy cũng nói các vị rồi đó, thầy đang dịch và dạy cái quyển Thành Phật Chi Đạo ở bên Mỹ. Thành Phật Chi Đạo thì nói về hệ thống giáo lý Phật Pháp toàn bộ ha, và cái biện chứng giữa các thừa Pháp liên quan với nhau, và tất cả đều hướng về một đạo, đó là Phật Đạo, không à. Hướng về một thừa, đó là nhất thừa. Dù là nói tam quy, ngũ giới, thập thiện, sa di, tỳ kheo, bồ tát gì, mục đích cứu cánh là để thành Phật. Và cái sự biện chứng rất là rõ ràng. Đây quyển sách là dùng này định dịch ra để làm sách giáo khoa, tham khảo chánh để dạy về cái môn hệ thống Phật Pháp. cho các hàng xuất gia và tại gia bên Mỹ á. Thường thường thì mình chưa có làm cái quyển giáo khoa được thì thầy phải mượn của những vị đi trước, người ta có những cái quyển sách mà nó hay á, thì mình dùng sách giáo khoa tạm cho đến khi thầy có cái thời giờ khả năng để thầy soạn cái sách giáo khoa riêng của mình. Giống như Kinh Di Giáo thì cũng phải mượn của Ngài Thánh Nghiêm đó mà, làm sách giáo khoa có vị tham khảo trước khi thầy soạn sách giáo khoa riêng của thầy. Bởi vì đây là lần đầu tiên thầy dạy Kinh Di Giáo nên thầy không có sách soạn riêng. Đây chúng ta trích về cái Thành Phật Chi Đạo chương thứ tư. Nó có tất cả 5 chương nha. Chương thứ tư là Tam Thừa Cộng Pháp, chương thứ năm là Đại Thừa Bất Cộng Pháp. Phiên âm chữ Hán, trong cái Thành Phật Chi Đạo Ngài có phần kệ tụng và phần giải thích. Mật hộ ư căn môn, ẩm thật tri tiết lượng, cần tu ngộ du già, y chánh tri nhi trụ. Nghĩa là giữ kỹ cửa các căn, ăn uống biết tiết lượng, tu du già tỉnh thức, an trú nơi chánh tri. Cái phần này thì chúng ta đọc bài kệ bao gồm 4 pháp tu, đó là 1. Giữ gìn cửa các căn, 2. Uống ăn biết tiết lượng, 3. Tu du già tỉnh thức, và 4. An trú nơi chánh tri. Chắc mình chỉ học cái phần 1 thôi, là giữ kỹ cửa các căn. Giữ kỹ cửa các căn, đây chính là chế phục 5 căn và chế tâm mà Kinh Di Giáo nói. 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân ý là cánh cửa của nhận thức, đây cũng là cửa vào của 6 thức. 26 tên giặc lục tặc cướp đoạt công đức người tu, vì vậy gọi là căn môn hay cửa 6 căn. 5 căn là các giác quan, thấy sắc, nghe tiếng, ngửi mùi, nếm vị, xúc chạm. Ý căn là cái nhận biết tất cả các pháp, đóng vai trò chủ yếu và quan trọng nhất trong 6 căn. Nãy mình nói rồi đó, ý căn tức là tâm á, sinh hoạt hàng ngày của chúng ta đều không ngoài thấy sắc nghe tiếng cho đến nhận biết các pháp. Vì vậy cần phải giữ gìn cánh cửa, thấy gà chó chạy loạn, trộm cắp lẻn vào liền ngăn chặn hay lập tức đuổi ra. Người đời nói chung khi họ thấy sắc nghe tiếng vân vân đều chấp thủ tướng trạng của nó. Nếu cảm thấy thứ nào vừa ý liền vì chấp thủ tướng trạng của nó mà sinh ra tham dục. Còn như cảm thấy thứ nào không vừa ý thì lại do chấp thủ tướng trạng của nó mà đưa đến sân hận. Họ không thể khống chế tâm mình bị xoay chuyển theo phiền não nên tạo nghiệp rồi đọa lạc. Điều này giống như trâu bò chạy loạn dẫm đạp phá hư lúa mạ của người. Cho nên lúc thấy sắc nghe tiếng cần phải giữ gìn cửa 6 căn một cách nghiêm mật. Điều này không phải là nói chúng ta không được thấy sắc nghe tiếng, mà là khi thấy khi nghe có thể chế phục căn môn, không bị cuốn theo phiền não, chế chi bất tùy. Hồi nãy mình có học rồi đó, chế chi bất tùy, chế phục không chạy theo đó. Như thấy sắc đẹp mà không khởi ý dâm, thấy tiền tài mà không có vọng tưởng chiếm đoạt. Muốn làm được như vậy phải có chánh tri và chánh niệm. Ý nói người tu đối với cảnh giới bên ngoài hay tâm cảnh bên trong của mình phải nhận thức một cách chính xác tính nguy hiểm của nó, dục hoạn đó thầy nói, biết rõ nó là tốt hay xấu, đây gọi là chánh tri. Đối với những điều mình đã chánh tri phải luôn luôn cảnh giác, thường trực lưu ý, đây gọi là chánh niệm. Nếu không có chánh tri, khi cảnh bên ngoài hiện tiền, tâm liền chạy theo phiền não, nhận giặc làm cha, vui mừng chào đón nó còn chưa đủ thì làm sao có thể chế phục giặc cướp công đức đây. Nếu không có chánh niệm, luôn quên mất chánh tri, cũng giống như mình đang nằm ngủ say, có trộm đột nhập vào cửa, dọn sạch rương to, rương nhỏ mà chúng ta vẫn không phát giác. Như vậy chúng ta làm sao có thể bắt trộm, có thể giữ gìn bảo vệ cửa 6 căn một cách cẩn mật mới có thể chấm dứt việc ác, lần lần điều phục các pháp, nhờ đó công đức ngày càng tăng trưởng. Nói đến tu, đó chính là nỗ lực thực hiện chánh tri và chánh niệm như vậy trong đời sống hàng ngày. Đó là Ngài giải thích về cái mật hộ 6 căn. Thì thưa đại chúng, nãy thầy nói là mình tu giữ gìn cửa 6 căn mình phải cần có chánh niệm. Nhưng trước khi có chánh niệm, đại chúng cần phải có chánh tri, cái biết đúng đắn, cái nhận thức đúng đắn, cái chánh kiến đúng đắn, thì chúng ta mới có được cái chánh niệm. Bây giờ người ta cái đề xướng rằng mình chánh niệm, tỉnh giác là chánh niệm. Hỏi chánh niệm là cái gì? Nói làm cái gì mình biết, mình làm cái đó. Nếu định nghĩa chánh niệm như vậy thì chưa đủ. Bởi vì sao? Bởi vì nó thiếu phần chánh tri, cái phần chánh kiến. Khi tôi tham, tôi biết rằng tôi tham, mà tôi vẫn cứ tham. Đúng không ạ? Khi tôi sân, tôi biết rằng tôi sân, mà tôi vẫn cứ sân. Vậy là chánh niệm mà không phải. Mình đã có chánh kiến, chánh tri đi trước. Như Ngài nói, mình biết cái nào là đúng, cái nào là sai, cái gì là khổ, cái gì là vui, cái gì là tai họa. Mình phải biết được cái nào là dục, dục vị, dục hoạn và dục xuất, xuất yếu, mà thấy tai họa của nó. Giống như Bồ Tát á, phải thấy nhận diện được hắc ám chung với công đức thiền, thì mới không bị công đức thiền nó gạt gẫm. Lúc nào cũng nhớ tới cái chánh tri, nhớ tới cái chánh kiến, thì lúc đó mới gọi là chánh niệm, hiểu không ạ? Niệm là nhớ nghĩ ức niệm tới. Cái trí tuệ, cái chánh kiến phải có, chánh kiến phải đi đầu, chánh tri phải đi đầu. Đó là điều mà Ngạn Thuận viết trong đây. Và điều Ngạn Thuận viết không phải tự Ngài viết. Ngài dựa vào ở trong kinh luận, cụ thể là Ngài dựa rất là nhiều ở trong là Luận Du Già Sư Địa. Luận Du Già Sư Địa Ngài viết ra. Còn chút thời gian chúng ta đọc tiếp cái phần ăn uống đi, cho dành cái phần thời gian chúng ta lật qua cái phần trang số 102. Răng tham cầu cúng dường. Chúng ta có thể học tới ăn uống và ngủ nghỉ, đọc cái phần đó rồi chúng ta sẽ đọc tiếp nha. Nhữ đẳng tỳ kheo, thọ chư ẩm thực đương như phục dược, ư hảo ư ác vật sinh tăng giảm, thú đắc chi thân dĩ trừ cơ khác, như phong thái hoa đảng thủ kỳ vị bất tổn sắc hương, tỳ kheo diệt nhĩ thọ nhân cúng dường thủ tự trừ não, vô đắc đa cầu hoại kỳ thiện tâm, thí như trí giả trù lượng ngu lực sở kham đa thiểu, bất linh quá phận dĩ kia kỳ lực. Nhữ đẳng tỳ kheo, này các thầy tỳ kheo, thọ chư ẩm thực, khi các thầy nhận các đồ ăn uống á, đương như phục dược, nên là như uống thuốc vậy. Đúng không? Chúng ta tam đề ngũ quán nhớ không ạ? Tứ chánh thị lương dược, vị liệu hình khô, phải không ạ? Đây là thuốc hay để trị bệnh gầy ốm. Ư hảo ư ác, tức là dù thức ăn ngon hay thức ăn dở, hay tốt hay xấu, vật sinh tăng giảm là không có tham cũng không có sân. Tăng là ham ăn, mà giảm là nhàm chán chê hiềm. Thú đắc chi thân, mình được đó đó, để mà giữ gìn cái thân thể, chi trì, dĩ trừ cơ khác, để hết cái đói khác mà thôi. Như ông thái hoa, như con ông mà lấy mật hoa đó, đảng thụ kỳ vị, chỉ lấy mật của nó mà bất tổn sắc hương, mà không làm tổn hoại hương và sắc của họ. Của hoa. Tỳ kheo diệt nhĩ, tỳ kheo cũng vậy, thọ nhân cúng dường, thọ người cúng dường thủ tự trừ não, lấy đó đi trừ cái khó chịu, tức là cái đói của mình, cái mệt của mình, gọi là não, để trừ cái phiền não, trừ sự khó bất an của thân. Vô đắc đa cầu, không được cầu nhiều, hoại kỳ thiện tâm, phá hư lòng tốt của người ta. Thí như trí giả, giống như người có trí, trù lượng ngu lực, sở kham đa thiểu, bất linh quá phận, dĩ kiệt kỳ lực. Giống như cái người mà biết ước lượng sức trâu á, biết nó là mạnh yếu thế nào, để mà cho nó kéo xe vừa sức của nó, không cho nó kéo quá nặng, để nó kiệt lực của nó. Chúng ta đọc rồi, mai chúng ta giảng tiếp á, cho đỡ mất thời giờ. Này các thầy tỳ kheo, khi nhận đồ ăn uống phải thọ dụng như thuốc. Đối với bón ngon dở, không tham cũng không chê, chỉ dùng để nuôi thân nhằm dứt trừ đói khát. Như ông lấy mật hoa, chỉ lấy đi vị ngọt mà không hại sắc hương. Tỳ kheo cũng như vậy, nhận của người cúng dường để dứt cơn đói khát nên không được cầu nhiều, phá hư đạo tâm người. Ví như người có trí biết ước lượng sức trâu, không để kéo quá sức khiến trâu bị kiệt lực ha. Cái phần chúng ta chưa có giảng tới thì mình đọc qua khái niệm, tại vì nó nằm ở trong một cái bài kệ tụng, nằm đi một cái group để mà giảng giải ý nghĩa, một cái nhóm như vậy. Giờ chúng ta đọc tới trang 106, rồi cái này mai này sẽ đọc tiếp của phần Ngài Ấn Thuận và cái phần trong kinh A Hàm để giảng luôn cái vấn đề mà phòng hộ sáu căn, ăn uống tiết lượng và đề phòng ngủ nghỉ, sinh hoạt tinh tấn thay luật chế. Răng ngủ nghỉ nhiều, nhữ đẳng tỳ kheo trú tắc cần tâm, tu tập thiện pháp vô linh thất thời. Tức là này các thầy tỳ kheo, trú là ban ngày nha, tắc thì là thì, là vân vân, không cần cái đó. Ban ngày thì sao? Phải tâm phải tinh cần. Tinh cần làm gì? Tu tập thiện pháp, tu tập các pháp lành, vô linh thất thời. Vô là không, linh là để, không để cho lỡ thời, tức là thời đáng tu mà không tu. Thời đáng ngồi thiền, không rồi ngồi thiền rồi là lỡ thời đó, thất thời. Sơ dạ hậu dạ diệt vật hữu phế, đầu đêm và cuối đêm cũng đừng để phế bỏ. Đầu đêm là khoảng 6 giờ tối đến mấy giờ? 10 giờ tối ha, mà cuối đêm là từ 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng ha. Giờ các vị dạy công phu khuya đó, tối là đầu đêm, bây giờ các vị tịnh độ đó, đúng không ạ? Trung dạ tụng kinh dĩ tự tiêu tức. Đây là cái vấn đề problem nha, mình sẽ bàn ngày mai. Bởi vì đối với Ngài Ấn Thuận thì Ngài nói đây gọi là ngữ bệnh, là cầu cứu nó có vấn đề. Tại vì Ngài nói nếu theo đây là giữa đêm tụng kinh để tự tiêu tức. Tiêu tức đây á, tinh tức, để tự mà tăng thêm sự hiểu biết của mình, có thể hiểu như vậy. Tiêu tức đây cũng thể dịch viết, có thể viết sai có chữ là hưu tức, là nghỉ ngơi, vân vân. Thì vấn đề này ngày mai mình sẽ dịch. Và tiêu tức đây cũng có nghĩa là tiêu trừ. Câu này là có vấn đề nhất, khi thầy dịch là câu này là rất là mất thời gian. Tham khảo mấy bản dịch khác cũng không có sáng. Và Ngài Ấn Thuận ý Ngài nói câu này nó có ngữ bệnh, language problem, hiểu không ạ? Language problem là ngữ bệnh của cái ngôn ngữ thôi. Bởi vì theo cái ý nghĩa đó thì nửa đêm phải ngủ, phải nghỉ ngơi, tu ngộ du già, tức là mình ngủ như thế nào, chứ không phải là tối mà nửa đêm mà tụng kinh là không cho ngủ. Thì cái đó là cái Ngài đưa ra, hôm sau mình sẽ học. Vô dĩ thùy miên nhân duyên, không vì cái nhân duyên ngủ nghỉ, linh nhất sinh không quá, mà để cả đời mình trôi qua một cách vô ích. Vô sở đắc giả, không có chút thành tựu nào cả, không có gì sở đắc hết. Đương niệm vô thường chi hỏa, nên nhớ nghĩ đến ngọn lửa vô thường thiêu chư thế gian, thiêu đốt các thế gian. Chư thế gian chỉ là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ba cõi không an, dường như nhà lửa đó, gọi là chư thế gian. Mà tảo cầu tự độ, mà sớm cầu tự độ, vật thùy miên giả, mà đừng có ngủ nghỉ. Chư phiền não tặc thường tứ sát nhân, các tên giặc phiền não thường rình rập. Tứ là rình rập nha, sát nhân là giết người. Thậm ư oan gia còn dữ hơn là oan gia. An khả thùy miên, làm sao có thể ngủ nghỉ, bất tự cảnh ngộ mà không có cảnh tỉnh, cảnh tỉnh thức đây. Phiền não độc xà thùy tại nhữ tâm, con rắn độc phiền não á, nó ngủ tại tâm của các ông. Thí như hắc nguyên tại nhữ thất thùy, giống như con rắn độc á, hắc nguyên này chỉ cho con cobra, hổ mang. Mãng xà là con trăng, mãng xà con bự là con trăng không có độc, còn là hổ mang. Con rắn hổ mang đó, hắc nguyên rắn hổ mang màu đen á, nằm ngủ ở trong phòng của ông. Đương dĩ trì giới chi câu tạo bính từ trừ chi, nên nó dùng cái móc trì giới á để móc nó, kéo nó ra. Thụy xà ký xuất, con rắn độc ngủ á, nghĩ á, nó có ra khỏi phòng rồi mới có thể yên tâm nằm ngủ. Nãi khả an thùy, bất xuất nhi miên, con rắn mà nó chưa ra khỏi á, rắn ngủ chưa ra khỏi mà nằm ngủ á, thị vô tàm nhân là người không tự biết xấu hổ. Thì nghĩ ngưng ở đây à, cái này của Ngài Thánh Nghiêm, Ngài cái phân cái đoạn giảng nó khác với thầy, thầy ngưng ở chỗ này thôi ha. Còn tàm quý là ra một cái vấn đề khác à. Mà sư với thầy ngưng ở đây, thầy dựa vào của Ngài Ấn Thuận, đúng không ạ? Tới ăn uống tiết lượng, tới ngủ nghỉ, chánh tri di trụ, như nãy mình đọc là gì? Là giữ gìn cửa các căn, ăn uống biết tiết lượng, tu du già tỉnh thức, an trú nơi chánh tri là một đoạn, đúng không ạ? Cho nên thầy ngưng ở chỗ đó, còn tàm quý thầy để dịch giảng phần khác. Cho nên thầy nói thầy thì dùng để tham khảo, chứ mình không phải hoàn toàn là theo cái này. Có những cái mình có cái tư duy độc lập của mình. Ngài là bậc tiền bối, là thầy sư, là thầy giáo thọ của thầy ở bên Đài Loan, nhưng mà không phải là mình chỉ theo hoàn toàn đây đó. Mình có cái tư duy độc lập, và cái tư duy độc lập của mình nó có căn cứ, hiểu không ạ? Căn cứ là của Ngài Ấn Thuận trong cái đoạn đó hồi nãy đó, tới cái đó ngừng lại, còn tầm quý qua cái chỗ khác. Rồi chúng theo kịp không? Rồi mai đem hai cái bản này theo nha, hai cái bản bữa nay mai mình học cái đó. Mời đại chúng chúng ta hồi hướng.